Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Hôm nay là ngày đầu tuần, quý thính giả có khỏe không? Chắc đang lái xe trên con đường đi làm hay đi đâu đó. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe. Sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ là chương trình Luật pháp di trú được dùng Kim Phượng. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư Kim Phượng để gặp luật sư có thời giờ nhiều hơn nói về chi tiết trường hợp của mình, gọi 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng sau những ngày cuối tuần vẫn làm việc. Và ngày hôm nay trở lại làm việc, luật sư Kim Phượng khỏe không ạ?
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi, xin kính chào quý khán giả. Cảm ơn Khánh Thi cũng mọi ngày như mọi ngày vậy đấy, mọi ngày như mọi ngày. Và Khánh Thi có khỏe không? Cuối tuần qua làm việc gì?
Dạ, vừa cuối tuần qua thì Khánh Thi làm nhiều việc lắm, cả việc công lẫn việc tư. Việc nào cũng tốt đẹp hết, cho nên cảm ơn trời đất luôn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn hữu đã giúp Khánh Thi làm mọi việc êm đẹp hết đó. Thích lắm, rồi lại còn được tinh thần nữa. Nhiều khi nói chuyện như thách cho luật sư hay là gửi thách cho người quen đấy, nói chuyện qua nói chuyện lại, cái hỏi thăm cái nó làm cho Khánh Thi có hình như là nguyên cả một cuối tuần vui lắm thưa luật sư.
Vậy thì tốt quá.
Dạ.
Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho Khánh Thi có được một cuối tuần thật là thành công và cũng là vui. Và cái năng lực mà quý vị giúp cho Khánh Thi thì nó sẽ giúp cho Khánh Thi có thời gian và có nhiều sức mạnh để mà tiếp tục mang tiếng nói đến cho cộng đồng của chúng ta trên làn sóng. Khánh Thi rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả có vào chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự tư vấn phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào tình trường quý vị. Những câu hỏi của quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách như thế, quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện thời gian để giải đáp sự của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu trả lời chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của một lĩnh vực làm việc của luật sư đoàn California. Ngày hôm nay tôi muốn nói về luật lao động. Điều khoản luật lao động 226A nói rằng là mỗi một người chủ thương mại, một người chủ công ty, 2 tháng một lần hay là đến cái thời gian mà họ trả tiền lương cho nhân viên, họ phải đưa cho nhân viên một cái cùi check. Và trên cái cùi check đó cho nhân viên thấy rằng là họ làm việc bao nhiêu tiếng. Và trong cái cùi check đó họ phải trừ những cái sự đòi hỏi bởi điều luật đã được đưa ra. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé. Cảm ơn chị đã giữ đường dây ạ.
Dạ, em chào luật sư, chào chị Khánh Thi.
Dạ.
Em có câu hỏi là em vừa ký nộp đơn bảo lãnh anh chị em vào sở di trú, mà bây giờ em muốn làm thêm để giúp cho bé cháu của em nó qua đây nó du học á. Vậy thì khi mình cùng lúc mình làm hai cái hồ sơ như vậy á, thì nó có được hay không ạ? Cảm ơn luật sư, có cái gì nó cần phải ngưng lại hoặc là thực hiện hai cách cùng một lúc? Dạ, đó là câu hỏi của em, cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn chị. Mình làm một cái tờ đơn bảo lãnh cho anh chị em. Trong cái tờ đơn bảo lãnh đó nó có tên của cái người cháu của mình, nhưng bây giờ mình lại muốn đưa cái người cháu của mình qua đây đi du học. Thì cái câu hỏi rằng là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với cái đơn du học hơn là cái đơn bảo lãnh? Việc đi du học, tổng lãnh sự và bộ di trú của Hoa Kỳ họ muốn thấy là cái người này được cái sự đòi hỏi bởi những cái điều kiện như là ăn ở, tiền bạc, chi phí, cái đó không tàn không nói tới. Cái chính là chúng ta phải viết một cái hoạch định như thế nào, nó gọi là một cái plan như thế nào, để cho tổng lãnh sự thấy là cái người này đi á và sẽ trở về. Và bây giờ mình đã đặt một cái đơn bảo lãnh vào trong văn phòng bộ trung phân thì cái câu hỏi là tổng lãnh sự họ sẽ nhìn cái sự bảo lãnh đó như thế nào đối với cái người trẻ tuổi này. Và nếu mình bảo lãnh anh chị em thì tôi nghĩ rằng là cái thời gian nó cũng còn lâu lắm. Cho nên nếu mà chúng ta trình bày cái hồ sơ cho đúng thì tôi nghĩ cái người cháu đó cũng có thể vẫn còn qua đây đi học, đi du học được nhé. Đó là câu trả lời của tôi. nó tùy vào cái người làm cái hồ sơ của chị. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nhé. Dạ, mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, em tiếp lại câu trả lời nãy luật sư á chị Khánh Thi. À, thực sự là cái người cháu mà em bảo lãnh á, nó không có cùng trong cái hồ sơ của cái anh chị mà em bảo lãnh. Nó là khác người anh chị khác nữa. À, nhưng mà cái người mà em bảo lãnh anh chị em á, là cái cháu mà em bảo lãnh qua du học á, là không có nằm trong cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em đó.
À, nhưng mà nằm trong bảo lãnh anh chị em kia không hay là không có?
À, có nghĩa là...
Nghĩa là bây giờ bố mẹ của cái cháu mà muốn bảo lãnh con đi du học đó, chị có bảo lãnh cho bố mẹ cháu đó qua đây không?
Dạ không ạ.
À, không thì tôi nghĩ là cũng không có sao cả, mặc dù là có là bảo lãnh không bảo lãnh, tôi nghĩ là tổng lãnh sự họ sẽ nhìn vào cái plan của cháu là cháu đi du học rồi cháu sẽ trở về Việt Nam.
À, dạ.
Chương trình là cháu không có ở lại Hoa Kỳ này thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ không có sao cả, nếu mình làm cái giấy tờ cho nó đầy đủ và đúng với những gì mà tổng lãnh sự Hoa Kỳ đòi hỏi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Đi rồi, chào chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị, chúc chị gặp may mắn nha. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nha.
Dạ, chào luật sư, em có câu hỏi à. Cái chương trình B5 gì đó là cái chương trình mà cho những người mà đầu tư có tiền gì đó, xin luật sư giải thích thêm chút xíu. Với lại hồi cách đây vài năm đó, ở mình có nghe thấy là cái ở Mỹ này những người mà có 500.000 người ta đầu tư, người ta mua nhà, người ta được ở lại Mỹ, không biết các chương trình đó đã có chưa luật sư ha. À, xin cảm ơn ạ.
Vâng, xin chào anh. Cái chương trình đó là cái chương trình EB5, tức là EB5. Cái chương trình EB5 là một cái chương trình mà quốc gia Hoa Kỳ, văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ họ đưa ra để mà họ attract, tức là họ coi như là mang về cho quốc gia Hoa Kỳ này những cái khoản tiền về vấn đề đầu tư để mà nâng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ này lên ở những cái nơi họ gọi là cái key area, tức là target employment area, tức là những cái nơi họ không có nhiều nhân viên làm việc, họ không có nhiều những cái gọi là người đi làm, thì họ sẽ làm những cái hoạch định, những cái plan, những cái program để mà cho những cái người ở trong cái vùng đó có công việc làm ăn. Ví dụ như ở bên miền Bắc New York, ví dụ như ở bên miền Seattle, ví dụ như ở những cái tiểu bang miền Trung ở nước Mỹ, miền Tây nước Mỹ, tùy theo cái nơi chúng ta gọi những người đó là những người họ có họ có cái một cái chương trình như là họ lập ra, họ xây một cái shopping center. Nếu họ xây một cái shopping center thì họ phải tốn ít nhất là 200-300 triệu đô la, và với 200-300 triệu đô la đó họ có thể mướn biết bao nhiêu người đi làm. Nhưng để làm được việc đó họ phải nộp giấy tờ trong sở di trú của Hoa Kỳ, yêu cầu di trú của Hoa Kỳ chấp nhận họ là một cái công ty có thể bán ra cái cổ phần cho những người đầu tư vào nước Mỹ này. Cái số tiền đầu tư cho mỗi một người là 500.000 đô la, và họ phải trả, và cái người đầu tư đó phải đi qua những cái thủ tục luật lệ về di trú và về hợp đồng, hai cái nó khác nhau. À, cái công ty làm những cái việc này thì mình phải đi theo cái vấn đề luật hợp đồng, hoặc còn luật sư làm về di trú thì họ làm theo cái việc gọi là nộp đơn để xin thẻ xanh cho những người vào Hoa Kỳ này. Một người đầu tư nhưng mà 4 người, có thể 3 người, 2 người, tùy theo gia đình, vợ chồng và những người con dưới 21 tuổi đều có thể vào nước Mỹ với cái thẻ xanh tạm thời 2 năm, rồi sau đó 10 năm mình sẽ có thẻ xanh thứ hai. Cái chính là tiền của mình chứng minh từ đâu ra. Cái thứ hai là mình phải có 10 nhân viên. Vì mình mua cổ phần thì cái công ty họ bán cổ phần cho mình, họ phải cung cấp cái 10 nhân viên đó, vì 10 nhân viên đó là lý do tại sao Bộ Di trú Hoa Kỳ và Chính phủ Hoa Kỳ bằng lòng cho những cái chương trình này được xuất hiện. Và ngày hôm nay thì họ nói là cái số tiền 500 nó có thể tăng lên 800, có thể tăng lên 1 triệu. Cho nên tôi không biết là lúc nào có thay đổi cái vấn đề mà mua nhà ở Hoa Kỳ này để có thể có thẻ xanh, chuyện đó không bao giờ có. Vì mua nhà không hội đủ điều kiện, mua nhà mình không có 10 nhân viên để mà mình mướn ở Hoa Kỳ này. Đó là những cái đòi hỏi cần thiết nhất trong một cái hồ sơ về EB5 tổng quát mà nói là như thế nhé. Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nhé. Dạ, mời em.
chào chị, chào luật sư. Em có một câu hỏi hơi thắc mắc về cái vấn đề này. Thưa luật sư, là nếu một người mà có thẻ xanh đó, thì thường mình nộp đơn để xin chi quốc tịch đó là khoảng chờ khoảng 5 năm. Vậy thì nếu một người đó mà bị một cái condition gì đó mà được miễn thi quốc tịch, chẳng hạn như người đó bị summer forgetful disease đó, bị Alzheimer, thì cái người đó cần phải chờ đến 5 năm thì thi quốc tịch hay không, nếu người đó ở đây chưa tới 5 năm?
Ok, cái phần mà thứ hai chị nói với tôi nghe không rõ, hình như chị nói là nếu cái người nó bị mất trí nhớ phải không?
Dạ vâng, đúng ạ.
Thì có phải chờ 5 năm phải không?
Dạ vâng.
Ok, cái câu hỏi này rất là hay. Trên phương diện làm việc về vấn đề xin làm công dân Hoa Kỳ, nếu cái người đó là một cái người bị hình sự, bị kết tội về vấn đề hình sự gì đó, và họ có cái thời gian quản chế, thì sau khi họ hoàn thành cái thời gian quản chế thì họ phải chờ 5 năm sau họ mới có thể chứng minh rằng là họ là một người công dân tốt, có hạnh kiểm tốt. Bây giờ chị nói rằng là nếu cái người này có làm hình sự nhưng mà bây giờ chưa tới 5 năm, chưa hết năm thời 5 năm để mà chứng minh họ là một người có hạnh kiểm tốt, họ đã mất trí nhớ rồi, thì họ có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ hay không? Cái việc này trước hết mình phải chứng minh rằng là cái người này không có đủ khả năng để mà học bài thi để làm công dân Hoa Kỳ bằng cái đơn ngoại lệ N648. Sau đó thì mình phải tranh luận với lại Bộ Giáo dục Hoa Kỳ là cái người này cho dù rằng là có 5 năm hay bao nhiêu năm đi nữa thì cái hạnh kiểm của họ cũng sẽ không thay đổi, là vì họ không còn có biết làm cái việc gì sai nữa, vì đối với cái sự gọi là mất trí nhớ của họ. Nhưng mà chưa chắc, tôi không biết được, tùy theo từng trường hợp chuyện đó có thể trình bày với Sở Giáo dục Hoa Kỳ và có thể vượt qua bước đường đó nếu chúng ta làm giấy tờ cho nó đầy đủ và đúng với lại những gì đòi hỏi. Tôi không biết rằng là nếu vì họ có mất trí nhớ mà họ không phải chờ 5 năm, vì để làm được và nói được cái việc đó cho nó đúng thì tôi phải xem rằng là trong quá khứ cái chuyện đó đã xảy ra được hay không, và trong quá khứ tòa đã có quyết định về những cái vấn đề đó như thế nào. Để vì vậy mà tôi phải làm research trên cái câu hỏi của chị nhé. Xin cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn em. Chúc em sau một ngày mới được bình an nhé. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để gặp luật sư có thời giờ nhiều hơn nói về chi tiết trường hợp của mình, gọi 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, 408-947-7717. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nhé.
Xin chào luật sư.
Xin chào anh.
Tôi hỏi thăm mình có thể sanh 10 năm mà về Việt Nam về 3 năm muốn qua được không luật sư?
Dạ thưa không.
Không được không luật sư?
Dạ không. Có một năm là về rồi nhé.
Dạ cảm ơn luật sư.
Dạ chúc chú sức khỏe và gặp may mắn nhé. Có cần gì chú cứ việc gọi về văn phòng luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, trở lại với luật sư ạ.
Và điều khoản luật 226A của Bộ luật Lao động nói rằng là khi cái người chủ họ trả lương cho mình thì trên cái cùi check, trên cái tờ giấy mà mình mang về phải cho thấy rằng là mình đã làm bao nhiêu tiếng và họ trừ những cái gì. Cái số tiền mình làm là cái số tiền tổng số mà mình đã nhận được sau khi mình đã làm bao nhiêu tiếng đồng hồ, chúng ta gọi đó là gross pay. Và sau khi đó thì họ bắt đầu họ trừ những cái đòi hỏi ở trên điều luật đã được đưa ra. Thứ nhất là họ phải trừ tiền thuế liên bang, họ phải trừ tiền thuế tiểu bang, họ phải trừ tiền an sinh xã hội, họ phải trừ tiền bảo hiểm thất nghiệp, rồi những cái gì khác thì họ phải viết cho nó rõ ràng cho người nhân viên để thấy rằng là số tiền của họ mang về đã được trừ bao nhiêu thứ. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư, chào quý Khánh Thi. Tôi có một chị ruột đã chuẩn bị chuyện này không?
Anh ơi, anh có thể để cái điện thoại nó xa cái miệng anh một chút xíu nhé. Tại vì nó không nghe được cái gì hết, xa ra một chút xíu thôi nhé. Rồi anh đặt câu hỏi đi.
Dạ.
Dạ.
Ok, tôi có bà chị nhé. Bà có bảo làm chị cũng sợ ở đây năm nay rồi, mà bây giờ bà hết cái hợp đồng ly rồi, bây giờ người chủ đất người ta muốn nghĩ lại là người ta làm gì đó, rồi bây giờ bà trong khi bà chỉ nhưng bà đang tôi lợi dụng tự cách để cho bà đi kiếm tiền khác để nó mua qua đó, thì bà đã đưa ra tòa và chủ đất mới đưa ra tòa như vậy để xin tự cách đó. Mà bà chị cho bây giờ mới hôm thứ sáu vừa rồi bà bị sốt, vì bà đang nằm trong bệnh viện đó, có chị chịu trở về mà ngày thứ tư rồi ra tòa mà không biết cái gì, mà ngày thứ tư bà không ra tòa được, sau đó còn có gì không bà hỏi họ tòa giờ cho người khác không chị?
Và tôi không có hiểu cái câu hỏi của anh lắm. Tôi nghe nếu giống như là người chị này đã nộp đơn để yêu cầu là cho được mướn lại cái chỗ này như thế nào đó, nhưng mà bây giờ ba đang bị bệnh nằm nhà thương thì làm sao tôi không nghe rõ câu hỏi, làm sao tôi có thể.
Dạ, sao thì không cái người chủ đất gì tôi người ta đưa bạn cái tòa để xin cái luật trục xuất cho bà đi á.
Rồi.
Nhưng mà bây giờ bà mới bị hôm thứ sáu vừa rồi bà bị sốt đi đa hiện tại đang cần làm công việc.
Ok.
Mà thứ tư này có người tòa mà không biết là lúc người tòa là bà kêu chủ xuất viện hay thế nào đó, thì bị tòa cái nhân ta bà xuất viện mới xử là sao là xử.
Nếu mà cái người chủ đã làm giấy tờ trục xuất bà ấy thì bà ấy có 5 ngày để bà trả lời. Và trong thời gian đó nếu vì lý do gì mà bà ấy không trả lời được, mà nếu cái người chủ họ lấy được cái lệnh tòa là bà ấy đã không có theo dõi hồ sơ, nhưng mà bà được biết là bà đã bị đưa ra tòa, thì người chủ đó sẽ yêu cầu tòa cho họ được lấy cái lệnh trục xuất bà. Nhưng đây là cái câu trả lời mà có lẽ anh muốn nghe, là nếu bà ấy biết, đến lúc bà biết bà bị cái lệnh đó mà bà ấy trở lại và bà ra khỏi nhà thương, bà khỏe mạnh lại, thì có thể bà ấy xin tòa bãi cái lệnh đó qua một bên để cho bà ấy trả lời cái hồ sơ đó vì bà ấy bị bệnh. Nhưng mà tôi không thể nào nói rằng là cái chuyện này nó có thể xảy ra hay không xảy ra, khi mà người chị của anh biết là đã bị đưa ra tòa để bị trục xuất và phải cần đến nhờ một người làm cái giấy tờ trả lời cái hồ sơ đó để kéo dài nó ra thêm ít nhất là một tháng nữa, để trong thời gian đó bà có thể bệnh khỏe trở lại rồi thì là giải quyết vấn đề. Tôi không biết cho nên tôi chỉ có
thể như vậy. Cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi mà người nhân viên họ nhận được cái cuốn check thì họ phải biết rằng là cái số tiền họ làm ra chừ biết bao nhiêu thứ rồi. Nhiều người nghĩ rằng là, nhiều người chủ nghĩ rằng là họ viết một cái check, họ đưa cho nhân viên, đây là tiền lương của anh, thế là xong. Làm như vậy là sai với những cái điều luật lao động. Ok, mình cần phải biết rằng là mình trả bao nhiêu thuế để làm chi vậy? Tại sao mà Quốc hội họ đưa ra cái điều luật này? Đưa ra cái điều luật này để mà cái người nhân viên họ biết là những cái sự thay đổi về những cái tiền mà họ nhận được khi họ bỏ công ra họ đi làm, cái số tiền căn bản mà người nhân viên nhận được cần phải cho họ thấy rằng là cái số tiền mà họ đáng lý có được là như bao nhiêu, và trừ đi cái số tiền họ nhận được là bao nhiêu, để họ biết rằng là họ có thể có được một cái số tiền như thế nào để dùng vào cái cuộc sống của họ. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi nha. Chị ơi, đặt câu hỏi với
dạ.
Luật sư. Dạ, mời chị.
Xong nghe không rõ như con.
Nghe chị rõ lắm, chị cứ nói đi.
Dạ, chị nói đi chị, rõ lắm.
Dạ, không nghe được luôn.
Không nghe được luôn. Tại sao vậy ta? Trong này mọi thứ đều bình thường hết và chị...
Dạ, không nghe được luôn. Bởi vì đang lấy xe mà không có mở ra vô được.
Không, chị không có mở ra vô được. Tại vì chị nghe bằng điện thoại thôi. Bây giờ ngừng lại đi, xong rồi
dạ.
Câu hỏi. Dạ,
giờ thôi đi con ha. Tôi để đi ngày mai tôi gọi lại.
Dạ, rồi. Dạ.
Cảm ơn con.
Dạ. Chị muốn mở radio để chị nghe, chứ không phải là chị không nghe rõ. Chị cầm cái điện thoại rồi. Trở lại với sư ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Không nghe rõ nhưng mà nghe Khánh Thi là đúng rồi ha. Câu trả lời được Khánh Thi.
Tại vì chị muốn nghe từ radio đó thưa luật sư. Nhạ, nhạ.
Em giọng anh vàng.
Đợi Khánh Thi chút xíu nha. Rồi cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời chị.
Tôi có câu hỏi là... hello, có nghe không ạ?
À? Nghe chị ạ, nghe rõ lắm.
Có câu hỏi là... em với lại ông xã em á là ly thân cả 2 năm rồi, nhưng mà kiểu gia đình á thì ổng cứ đi đi lại lại rồi ổng cũng ở trong nhà, nhưng mà bây giờ tôi quyết định là ly dị á thì tôi dọn ra, mà có đứa con 14 tuổi thì nó có sai không ạ?
Nó có sai làm sao?
Tức là ổng có khể kiện tôi là tự nhiên mà tôi bắt con tôi đi được liền bây giờ đó, có được không?
Ok, đối với cái việc mà mình rời con mình đi khỏi cái nơi mà con mình đang sống,
dạ,
thì nếu chưa có lệnh tòa thì không có một cái vấn đề gì hết. Nếu mà lệnh tòa đã được ban ra mà mình đưa con mình đi trái ngược lại với lệnh tòa đã ra lệnh thì có thể mình sẽ mang một cái vấn đề khác. Nhưng mà tôi không nói cái việc đó ở đây đâu. Tôi nói ở đây là vì chị nói cái người con chị đã 14 tuổi rồi. Mặc dầu là cha mẹ trước pháp luật có lệnh, có trách nhiệm với con cho đến lúc 18 tuổi hoặc là 19 tuổi nếu còn đi học trung học về vấn đề cấp dưỡng. Nhưng về vấn đề sinh sống, người con đã trên 14 tuổi, không có một cái điều luật nào nói rằng là tòa không có quyền hạn với cái vấn đề chỉ định người con đã nên được cái sự thăm viếng bởi bố hoặc mẹ, hoặc là nên được cái sự nuôi nấng bởi bố hoặc mẹ. Nhưng mà người con 14 tuổi rồi khó mà có thể bảo các cháu là con phải đi với bố hoặc là con phải ở với mẹ. Cho nên cái việc mà chị nói là chị dọn ra rồi chị mang cái người con chị đi không có vấn đề gì hết. Nhưng tôi vẫn đề nghị rằng là hai người nên có được cái sự thông cảm và nói chuyện với nhau đi. Con cũng lớn rồi, cũng chả có muốn để cho con mình nó phải qua những cái quá trình khó khăn về vấn đề người lớn làm cái gì đó sai. Cho nên câu trả lời của tôi là không, luật không có bắt chị vì chị mang người con chị đi. À, nhưng mà nên nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề cho nó tốt đẹp. Đó là câu trả lời.
Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn luật sư. Yeah.
Cảm ơn chị, chúc chị gặp may mắn nha. Trở lại với luật sư ạ.
Điều khoản 227.3 của Bộ Luật Lao Động nói là khi người chủ cung cấp cái thời gian về hưu, thời gian đi vacation, đi nghỉ hè cho người nhân viên. Nếu đây là cái quy định ở trong cái công ty, nói rằng là nếu nhân viên làm được một năm thì được nghỉ một tuần vacation, một tuần nghỉ hè và được trả tiền. Nếu đó là cái quy định tùy theo công ty một, và nếu cái người nhân viên đó không nghỉ hè nhưng mà đến lúc họ nghỉ làm thì họ cần phải được trả cái tiền đó. Trả lời với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Em đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ.
Cảm ơn em.
Xin chào luật sư.
Chào anh.
Dạ, mà cho em hỏi như là em bảo lãnh vợ em, giờ hiện giờ có giấy hợp lưu rồi, tới khi nào vợ em mới được qua đây hả luật sư? Với em bây giờ không có đi làm, không có income, rồi có trục trặc giấy tờ gì không luật sư, cho xin hỏi.
Ok, cảm ơn
luật sư.
Đó, chị. Một khi mà Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã gửi cho mình cái approval notice thì mình ngồi mình chờ để mà cơ quan chiếu khán quốc gia, tức là National Visa Center, họ gửi cho mình một cái hóa đơn để mình trả tiền visa mới lại trả tiền bảo lãnh tài chính. Rồi từ đó mình bắt đầu làm việc. Cái hành trình của mình nó lăn bánh tiếp là bằng cách là mình phải làm bảo lãnh tài chính. Bảo lãnh tài chính là nếu mình không có tiền thu nhập dựa trên cái đòi hỏi của Bộ Di trú Hoa Kỳ thì mình phải có cái người giúp cho mình, gọi là người đồng bảo trợ. Rất là nhiều người hỏi cái câu hỏi này, nếu tôi chỉ lãnh tiền disability tôi có thể bảo lãnh được không? Miễn là mình có cái người đồng bảo trợ, mà cái người đồng bảo trợ đó phải hợp với cái tình trạng và cái đòi hỏi của cái hồ sơ mình. Nếu mình là một người bảo lãnh cho một người, tức là hai người, thì mình cần chỉ có khoảng chừng 19.000 mấy trăm thôi, đúng từng đồng từng khác một. Nhưng mà nếu cái người đồng bảo trợ của mình lại là một người có gia đình và trên thuế họ đem họ claim 3 người, họ đòi được khấu trừ 3 người, tức là thành 5 người, cộng thêm họ bảo lãnh cái người của mình nữa là 6 người, thì cái số tiền nó phải tăng lên đến mấy chục ngàn, nó khác. Đó là cái mà nhiều người không để ý đến. Ok, tôi nghĩ cả hai cái đều có thể làm được hết. Chỉ có vậy thôi nhé. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh. Trở lại với luật sư ạ.
Trong cái cô này, cô ấy đưa nhân viên, cô đưa công ty mà cô làm việc ra tòa là vì cô nói rằng là công ty này ông có liệt kê trên cái cuốn check của cô ta mỗi một lần cô ta được trả là cô ta đã được bao nhiêu thời gian nghỉ hè, chánh án ở trên tòa sơ thẩm và tòa kháng cáo đều nói rằng là cái đó không phải là cái sự đòi hỏi bởi cái điều luật. Điều luật không bắt buộc người chủ hãng phải viết trên cái cùi check, cái cuốn check là cái người này đã làm được 3 tiếng đồng hồ vacation hay là 10 tiếng đồng hồ hay là 3 ngày hay là 5 ngày. Chỉ khi nào cái người này nghỉ, và nếu cái quy định ở cái công ty này là khi cái người này nghỉ và cái thời gian cái người này đã làm hết để mà được cái thời gian nghỉ hè đó và đã không nhận, và khi họ nghỉ thì công ty trả cho họ cái số tiền mà họ đã không dùng vào cái thời gian đi nghỉ hè. Và cái thời gian đi nghỉ hè đó nó không có ấn định, nó không ấn định là tại vì ngay cả cái lúc cái người này nghỉ chưa chắc gì họ đã làm được 2 tuần lễ nghỉ hè, có thể ít hơn. Và vì vậy vào cái check cuối cùng thì cái người chủ mới phải cộng cái tiền nghỉ hè cho cái người nhân viên đó, thay vì rằng thì là họ phải đặt trên cái tờ giấy hàng tuần, hàng tháng hay là hàng 2 tháng 1 mà người nhân viên họ nhận được cái tờ giấy của cuốn check mà họ đã làm được bao nhiêu thời gian. Cho nên nếu những ai nghĩ rằng là chúng ta cần phải có cái thời gian trên cái paycheck để biết là mình có bao nhiêu giờ nghỉ hè thì chuyện đó không phải xảy ra. Cộng thêm cái vấn đề pay time off, tức là PTO. Có một lần tôi nhớ các anh đó, anh nói cái giờ như vậy, anh ấy chắc chắn là anh ấy sẽ thắng cái công ty này vì công ty này làm sai hay như thế nào, tôi không nhớ, quá lâu rồi. Nhưng mà quý vị biết rằng là PTO là họ phải trả cho mình khi mình không còn làm việc cho cái công ty này nữa, chứ họ không bắt buộc phải trả cho mình trong khi mình còn đang làm việc với họ nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày bình hạnh phúc, trở lại với Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Không biết này cái microphone của Khánh Thi nó bị cái gì hết, hay là muốn trở lại thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi tiếp không biết. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Quý thính giả còn thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp. Xin lỗi, gọi về văn phòng Empire Law Office. Khánh Thi đang là bị lạng quạng vì kỹ thuật ở trong này nó đang là trục trặc. Gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý khán giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi vào đặt câu hỏi. Luật sư Nguyễn Kim Phượng có cơ hội để giải thích cho quý khán giả, hy vọng rằng tất cả những câu trả lời của luật sư đã giúp quý khán giả một phần nào đó. Còn nếu mà cần thêm thì cứ việc gọi về văn phòng làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, không có tốn tiền tốn bạc gì cả nhá, hỏi thôi mà nhá. Gọi làm hẹn với luật sư 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả thật nhiều sức khỏe và gặp may mắn.